นะโมบรรสุทธิกามุนีฟัตนะโมเทพองค์เกิดหลักที่ได้ได้ตื่นได้บีเทียบฉันดาวซื่ออามิดาฟัตนะโมบรรทนเดียทางเวงโบตัสมหาตัสตักใดชังมิงKính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sau khi học thì trong vòng từ ngày hôm nay cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịchLà ngày lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng, thì đạo tràng chúng ta lại nhất tâm kiến lập đàn tràng một ngày ba thời, tụng ba quyển thượng trung hạ, chọn cả bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đặc biệt là hồi hướng chotịch đại gia tiên kiều huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta sớm được thoát ly chúng khổ, siêu đăng Phật quốc, sinh về các cõi thiên giới thiện giới, vĩnh viễn xa rời ba đường ác đạo. Đồng thời cũng cầu nguyện cho khắp tất cả pháp giới chúng sinh dần dần đồng thấu hiểu Phật pháp, hiểu được nhân quả, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiệnVà cùng được thoát ly ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đấy là hôm nay thì, hôm trước thì Thầy thông báo là ngày 23, tức là ngày mai, mới bắt đầu khai đàn. Cho nên là một số các Phật tử, họ cứ tưởng là ngày mai. Nhưng mà có một gia đình Phật tử họ xin tụng trước một ngày, tức là bắt đầu từ ngày hôm nay.Để cho nó được nhiều hơn, họ cũng nhất tâm, họ cầu thỉnh thì chư tăng trong chùa thì cũng hoan hỉ, cho nên bắt đầu thì cho tụng từ hôm nay trước cái ngày thông báo hôm pháp hội một ngày. Vì vậy mà ai có duyên thì biết đi trước được từ ngày hôm nay thì đến, còn ai mà chưa biết được hoặc là chưa đủ duyên thì ngày mai hoặc hôm khác họ đến thì tùy công đức. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào nghiên cứuvào phần tiếp theo của kinh bản nguyện. Hôm nay chúng ta học sang phẩm thứ 6. Phẩm thứ 6 này có nhan đề là Đức Như Lai tán thán công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay đồng thời là ngày khai đàn để tụng kinh suốt một tuần, từ giờ cho đến ngày lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên là vào chúng cái phẩm thứ 6 là cái phẩmĐức Phật, Đức Như Lai tức là Đức Phật. Ở đây chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại cung trời, Ngài tán thán. Tán tức là gì? Là dùng những cái lời đẹp đẽ. Khán tức là thán, tức là khen ngợi. Dùng những cái lời đẹp đẽ, cái lời chân thành, tha thiết, tốt đẹp nhất để mà khen ngợi thì gọi là tán thán.Ở đây Đức Phật dùng những lời đẹp đẽ, tốt đẹp nhất để tán thán về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta biết là phải được như thế nào thì mới được là Đức Thế Tôn tán thán khen ngợi trước đại chúng như thế. Không phải là vị Bồ Tát nào cũng được là Đức Phật tán dương và khen ngợi trước đại chúng nhiều lần như thế. Cho nên chỉ có các vị Đại Bồ Tátcác vị đại thánh đệ tử chứng quả a la hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp thường thì mới được Đức Phật là tán dương khen ngợi. Nhưng mà so với cái bộ kinh Địa Tạng này á thì các hàng thánh đệ tử thanh văn so với Bồ Tát Địa Tạng này thì còn kém xa. Vì trong cái kinh này chúng ta thấy làDức Phật đã nhiều lần tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng ở trong này. Các vị Bồ Tát và chư Phật cũng tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh này. Các vị Thiên Long Quỷ Thần cũng tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh này. Và đặc biệt sang phẩm thứ 6 này là có một phẩm mà dành chọn cho gì? Đức Như Lai dành chọn cho cái sự tán dương khen ngợi đó. Cho nên phẩm thứ 6 này mới có cái nhan đề là Đức Như Lai tán thán công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Thì lúc bấy giờ toàn thân Đức Như Lai phóng ra vô lượng hào quang, chiếu khắp nghìn muôn đức hằng hà sa thế giới. Trong các thế giới đó đều có các đức Phật và hội chúng quái kia đông vui không kể xiết. Rồi Đức Phật Thích Ca lớn tiếng bảo chúng rằng: các vị đại Bồ Tát và thiên long quỷ thần, Như Lai ngày hôm nay khen ngợi và tán thán công đức thật to lớn của Bồ Tát Địa Tạng, phân thân khắp mười phương hằng hà sa thế giới, dùng nguyện lực rộng sâu, lòng từ bi thương xót, dẫn dắt cho chúng sinh đều được thoát tội khổ. Sau khi Đức Như Lai diệt độ vào Niết Bàn, các ông đại Bồ Tát cùng thiên long quỷ thần nên dùng sức thần thông và các phương tiện khéo để hộ trì kinh này, chẳng để cho đoạn dứt, khiến cho các chúng sinh ở đời sau được gặp, tụng đọc và thụ trì thoát khổ chứng Niết Bàn. Đây là phần đầu tiên mà Đức Phật tán thán khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Thì chúng ta thấy trước khi mà tán thán, đây là lần tiếp theo Đức Thế Tôn lại tiếp tục phóng đại quang minh. Chuẩn bị thuyết kinh này, Đức Phật đã phóng đại quang minh rồi, phóng hào quang rồi. Phóng hào quang còn gọi là phóng đại quang minh. Thế nào là hào quang? Hào quang tức là chỉ cho ánh sáng ở nơi kim thân của Đức Phật phóng ra. Ví dụ có thể là Đức Phật phóng này, phóng ra ở từ ở nơi cái nhục kế từ trên đỉnh đầu này. Trên đỉnh đầu Đức Phật đó, là có một cái cục thịt, mình gọi là cái cục thịt, tóc không mọc được mà nhìn rất là đẹp, ở nơi đó gọi là nhục kế. Thì nơi đó thì thường thường là khi Đức Phật mà thuyết nói những bộ kinh đại thừa thậm thâm vi diệu thì thường là phóng cái ánh hào quang đó ra từ nơi nhục kế. Hoặc rằng Đức Phật cũng hay tuyên thuyết, khi mà tuyên thuyết những cái bộ kinh lớn đem lại lợi ích cho nhiều chúng sinh, vô lượng vô biên chúng sinh ở khắp trong các thế giới mười phương, thì Đức Phật lại phóng cái luồng hào quang ở nơi tướng gì? Tướng Bạch Hào. Tướng Bạch Hào là ở đâu? Tức là ở giữa cái đôi chặng mày này. Chặng mày, chúng ta thấy phim Ấn Độ, thấy người Ấn Độ á, ở dưới chặng mày họ lại có một cái nốt ruồi son. Nốt ruồi son, họ chấm cái nốt ruồi son vào đó. Cái nốt ruồi son vào đó. Đấy là cái văn hóa truyền thống của người dân Ấn Độ. Thế còn Đức Phật á, thì mỗi khi mà muốn tuyên thuyết những cái bộ kinh lớn để rộng độ chúng sinh thì ngài thường là phóng ánh hào quang từ nơi tướng Bạch Hào đó, nơi giữa hai chặng mày đó. Rồi á, có những cái bộ kinh mà ngài muốn là cứu độ cho tất cả trên từ các hàng Bồ Tát, giữa thì chúng chư thiên, dưới thì cõi nhân gian và ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vân vân đó, thì ngài phóng gì? Toàn bộ kim thân của ngài, toàn bộ kim thân của ngài liền là phóng gì? Phóng hào quang, tức là khắp các lỗ chân lông nơi nào cũng phóng ra hào quang. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy là Đức Phật A Di Đà vì muốn độ vô lượng chúng sinh ở vô lượng thế giới ở khắp mười phương, cho nên là ngài thường đã phóng gì? Trên kim thân của ngài thường là mỗi lỗ chân lông phóng ra gì? Hàng trăm nghìn các ánh quang minh. Trong các ánh quang minh đó thì lại có gì? Có các đức Phật. Các đức Phật đó lại phóng ra vô lượng các ánh quang minh. Các ánh quang minh đó lại có các đức hóa Phật, trùng trùng vô lượng vô biên, biến khắp mười phương thế giới không có cùng tận để độ chúng sinh. Thì ở trong kinh Địa Tạng này chúng ta thấy toàn thân Đức Như Lai phóng vô lượng hào quang, tức là toàn bộ khắp các lỗ chân lông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đau Lợi, vì muốn độ khắp tất cả các hàng Bồ Tát, chúng chư thiên và loài người nhẫn đến ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh khổ não. Cho nên là toàn bộ kim thân của ngài phóng ra vô lượng ánh hào quang. Ở đây chiếu là để chiếu khắp nghìn muôn ức hằng hà sa thế giới, chứ không phải là chiếu ở trong gì, trong cõi Nam Thiệp Bộ Châu nữa. Chúng ta thấy khi mà những cái bài pháp lớn mà muốn độ cho khắp chúng sinh trong mười phương ấy, thì các ngài thường là phóng này, phóng hào quang trên toàn bộ thân thể, mỗi một lỗ chân lông thì thường phóng ra các đạo hào quang. Trong mỗi cái hào quang đó là hóa hiện các đức hóa Phật, mỗi đức hóa Phật đó lại phóng vô lượng quang minh, mỗi mỗi một quang minh đó lại hóa hiện vô lượng các đức Phật, cứ như thế cho đến chủng chủng vô lượng vô biên, biến mãn khắp mười phương thế giới, không cùng không tận vậy. Đấy chính là biểu thị cho giáo pháp thầm thâm vi diệu, không bị ngăn ngại bởi quốc độ này hay quốc độ khác, không bị ngăn ngại một chút nào cả. Cho nên vì chúng ta biết là Địa Tạng Bồ Tát, ngài không chỉ có độ chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bồ Châu này, mà ngài thì dùng thần lực của mình cũng phân thân đi khắp mười phương thế giới. Nơi nào có Phật pháp thì nơi đó có phân thân của Bồ Tát Địa Tạng. Nơi nào có chúng sinh khổ, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có sáu đường ác đạo, lục đạo đó, sáu đường luân hồi ở trong lục đạo, thì nơi đó đều có phân thân hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng để dẫn dắt chúng sinh ở trong đó. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy là Đức Phật chiếu ở khắp nghìn muôn ức hàng hà xa thế giới. Chiếu đến để làm gì? Ở đây nói là chiếu đến các thế giới đó, thì các thế giới đó đều có các đức Phật và hội chúng quái kia đông vui không kể xiết, tức là các quái Phật đó có rất nhiều đi. Rất nhiều các đức Phật đó, quái Phật đó lại có các đức Phật thành Phật. Các đức Phật đó lại có rất nhiều các đệ tử xuất gia tại gia, thành văn duyên giác và Bồ Tát đầy rẫy vô lượng vô biên không thể tính đếm được. Ở nơi đó ngài thấy là đông vui như vậy, cho nên bây giờ Đức Thế Tôn nói là gì? Ngài lớn tiếng bảo với tất cả các chúng Bồ Tát, thanh văn A-La-Hán và nhân thiên, và nhẫn đến cho tất cả các loại chúng sinh ở trong các cõi Phật đó rằng các vị Bồ Tát và thiên long quỷ thần Như Lai ngày hôm nay khen ngợi và tán thán công đức thật to lớn của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài không chỉ bảo với thế giới này, ngài không có chỉ nói với thế giới này, thế giới cõi Nam Thiền Bồ Châu chúng ta này, mà ở đây đến cái phẩm thứ 6 của kinh Địa Tạng này, chúng ta thấy Đức Thế Tôn chính thức tuyên thuyết với khắp mười phương thế giới. Ngài phóng vô lượng quang minh để hiển hiện rõ tất cả, thông suốt với các cõi Phật ở khắp mười phương, mà bảo với các đức Phật đó rằng, và chúng Bồ Tát, chúng đệ tử trời người ở trong thế giới đó rằng, nay Đức Như Lai, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật, sẽ tán thán khen ngợi về công đức to lớn chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Rồi ngài nói là gì? Bồ Tát Địa Tạng phân thân khắp mười phương hằng hà xa thế giới, dùng nguyện lực rồng sâu, lòng từ bi thương xót dẫn dắt các chúng sinh đều được thoát tội khổ. Đấy. Vì sao? Qua cái đoạn kinh đó chúng ta thấy vì sao Đức Thế Tôn lại tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng như vậy? Vì chúng ta biết rằng rất ít những vị Bồ Tát có thể phát được đại cái nguyện và hành được đại hạnh và trải qua cái số kiếp như vi trần điểm kiếp, mà trong kinh đã nói Bồ Tát Địa Tạng trụ ở cái ngôi vị bất thoái chuyển Bồ Tát mà phổ độ chúng sinh ở trong đó. Nguyện rằng chúng sinh chưa độ hết thì không thành Phật, địa ngục không trống không thì cũng không thành chính giác. Vì cái đại nguyện lớn lao như vậy cho nên được khắp, được tất cả các đức Phật mười phương là đều hoan hỉ, tán dương khen ngợi, và đều muốn Địa Tạng đến đó để trợ tuyên giáo pháp của Đức Như Lai ở đó. Cho nên nơi nào, cõi nào có Phật và có chúng sinh thì nơi đó là có hóa thân của Bồ Tát. Và cõi Nam Thiền Bồ Châu của chúng ta này cũng chỉ là một trong hằng hà sa số bất khả thuyết hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng mà thôi. Đó. Ở đây Đức Như Lai lại tiếp tục nói là sau khi Đức Như Lai diệt độ vào Niết Bàn, các ông Đại Bồ Tát cùng Thiên Long Quỷ Thần nên dùng sức thần thông và các phương tiện khéo để hội trì kinh này chẳng để cho đoạn dứt, khiến cho các chúng sinh ở đời sau được gặp, tụng, đọc và thụ trì thoát khổ chứng Niết Bàn. Đây là lời cũng đồng thời Trong tán thán thì gì? Thì có di chúc. Chúng ta thấy trong tán thán của Đức, trong lời tán thán của Đức Thế Tôn á, có cả gì? Có cả những lời di chúc, di huấn cho chúng Bồ Tát khắp mười phương ở đó. Chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Sau khi Như Lai diệt độ vào Niết Bàn, các ông Đại Bồ Tát cùng Thiên Long Quỷ Thần, đây là lời di chúc rồi. Đức Thế Tôn di chúc rằng á, ý Ngài bảo là sau khi á, Như Lai diệt độ, thì các vị Đại Bồ Tát ở khắp mười phương và chúng Thiên Long, Thiên tức là chỉ cho các cõi người, quay quái trời, chúng chư thiên, thiên tử, thiên nữ và các vị thiên đế ở trên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vị nào có tâm với đạo, vị nào ái mộ và yêu kính Phật Pháp, thì gì? Thì sau khi Đức Như Lai diệt độ, phải hộ trì, phải dùng tất cả thần thông, nguyện lực và công đức của các vị đó để hộ trì kinh này, tức là hộ trì người đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng đó. Hộ trì kinh Địa Tạng tức là hộ trì người đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng. Hộ trì người đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng tức là hộ trì kinh Địa Tạng. Vì sao? Vì á, kinh á, nếu mà chỉ nằm ở trên giá sách, giá kinh á, không có người đọc tụng thọ trì, thì bộ kinh đó nó chỉ là gì? Là một quyển kinh được viết ở trên những tờ giấy mà thôi. Không có tác nhân, không có người thọ trì đọc tụng, thì chúng sinh không có lợi lạc gì cả. Cho nên á, kinh viết ở trên giấy, in trên giấy, đóng thành tập, để ở trong giá kinh thì phải có người đọc tụng. Người đọc tụng đó chính là gì? Là chuyển bánh xe pháp. Kinh sách tức là gì? Là ví cho như là gì? Là chiếc xe. Chiếc xe. Nhưng mà chiếc xe nó không có người lái, không có người vận chuyển, không có người kéo, thì chiếc xe vẫn nằm ở một chỗ đó. Thì lâu ngày chạy tháng thì bụi bặm nó bám đầy vào và nó cũng hỏng hóc mà thôi. Chiếc xe mà cho dù tốt đến đâu, đẹp đến đâu, không vận hành, không có người lái, người dùng bao giờ, người lau, người chùi, người quét dọn, người bảo dưỡng, người sửa chữa bao giờ, thì cái chiếc xe đó cho dù mới sản xuất ra để đấy vài chục năm sau hoặc là vài trăm năm sau, thì chiếc xe đó cũng cũ nát, mục nát và hỏng và không đem lại lợi ích gì cả. Nó chỉ là đồ trưng bày. Kinh của Phật cũng thế. Giáo pháp của Đức Phật được các thánh đệ tử ghi thành ba tạng thánh điển, kinh luận luận. Đặc biệt là các bộ kinh là những phương pháp để tu tập. Nếu mà không có người đọc tụng, người thọ trì, người truyền bá, thì bộ kinh đó cũng giống như là chiếc xe. Đẹp đến đâu, tốt đến đâu mà không có người lái, người sử dụng, người bảo dưỡng, chăm sóc nó, thì nó cũng chỉ thành để ở đấy và cho bụi bám, và lâu ngày chảy tháng theo thời gian nó cũng han rỉ và hỏng hóc, và cũng đem đi vứt bỏ, không làm được cái gì cả. Kinh Phật cũng thế, nếu chỉ để trên giá, để trong tủ sách, chúng ta không lấy ra, không xem, không đọc, không tụng, không suy nghĩ, không tư duy, để không hành trì tu tập theo lời Phật dạy, thì kinh của Đức Phật cũng chẳng khác gì những mớ giấy lộn khác. Đó. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là phải gì? Phải vận chuyển. Cho nên cái người mà đọc tụng thọ trì và giảng giải, truyền bá giáo pháp của Đức Phật, họ gọi là gì ạ? Gọi là chuyển bánh xe pháp. Chuyển bánh xe pháp. Cái xe đó nó phải được lăn, nó phải được đi trên đường, gặp ai qua đường á, cần đi trên đường á, cần vượt qua cái đoạn đường dài, xa xôi diệu vời khổ sở đó. Nếu mà đi bộ họ sẽ phồng chân mà sẽ mãi mà còn không đến đích á. Thì bánh xe pháp của Đức Phật lăn ở trên đường độ cho họ, được đưa họ tới đích á. Tương tự như vậy, chúng ta sống ở thế gian làm rất nhiều việc ác, đáng lẽ bị đọa trong ba đường ác đạo, nhưng mà gặp được giáo pháp của Đức Phật, gặp được chư tăng đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá cho chúng ta, chúng ta nghe được vui mừng hoan hỷ, tín thọ phụng hành, nhất tâm nghiên cứu đọc tụng và thọ trì, làm theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, từng bước để nâng cao cái vấn đề tu học Phật pháp của mình lên, hiểu được nhân quả, phát nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thọ trì các giới, trao dồi ba nghiệp thân khẩu ý dần dần cho thanh tịnh ạ. Thì đó chính là chúng ta gì? Làm theo lời dạy của Đức Phật. Và ở đây Đức Phật nói là phó chúc cho các, ở đây cũng có thể coi là gì, trong tán thán có phó chúc. Ngài nói là sau khi Như Lai diệt độ,
vào Niết Bàn đó, các hàng Bồ Tát và Thiên Long Quỷ Thần nên dùng sức thần thông và các phương tiện khéo. Thế nào là phương tiện khéo? Tất cả kinh sách của Đức Phật đã gọi là từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, hoặc là do các thánh đệ tử của Phật nói ra và được Đức Phật ấn chứng, thì đều gọi là vô thượng pháp bảo. Đều gọi là vô thượng pháp bảo, đều có công năng là giải thoát giác ngộ, đưa cho chúng sinh là gì? Thoát mê, khai ngộ. Chúng sinh mà học Phật chân thành, nương vào bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật cũng đều gì? Đều sẽ thoát mê khai ngộ. Chỉ sợ là chúng ta không đủ niềm tin. Nếu đủ niềm tin nghiên cứu, thọ trì đọc tụng bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật đều được giác ngộ cả. Kinh Pháp Hoa cũng được giác ngộ như thế, kinh Địa Tạng cũng được giác ngộ như thế, kinh Vô Lượng Thọ cũng được giác ngộ như thế, kinh A Di Đà cũng giác ngộ như thế. Không luận là người tu tịnh độ là phải đọc tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, không có chuyện đó. Không luận là người tu tịnh độ là phải đọc một bộ kinh A Di Đà mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, không có chuyện đó. Chúng ta biết là Lục Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, ngài được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài có tụng kinh A Di Đà không? Không. Ngài có tụng kinh Vô Lượng Thọ không? Không. Ngài có tụng theo học theo kinh Quán Vô Lượng Thọ không? Không. Ngài chuyên trì kinh gì? Ngài chuyên trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và niệm gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư cả đời trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm A Di Đà Phật. Tụng hết văn kinh, ngài quay sang ngài niệm Phật và ngài tin sâu nguyện thiết và cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm biểu pháp cho chúng sinh ở thế gian thấy rằng học pháp không có được chấp vào bất cứ một pháp nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta thấy chúng ta hợp với bộ kinh nào. Chúng ta tụng bộ kinh nào mà chúng ta thấy là tâm chúng ta hoan hỷ, chúng ta giải quyết được vấn đề gì tâm linh đang khúc mắc ở trong nội tâm của mình. Chúng ta giải quyết được cái vấn đề gia đình nhà mình. Và điều quan trọng nhất, chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin là có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc, tin chúng ta là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh. Đó. Tin chắc ba điều như thế. Đấy, trong Trung Phong Tam Thời niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư có dạy đó, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật, tin chúng ta gì là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh và sẽ được vãng sinh. Tin chắc như thế thì chắc chắn sẽ vãng sinh. Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tiêu trừ nghiệp chướng. Thế cho nên ở đây Đức Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi, ngài quán xét thấy rằng chúng sinh ở thời mạt pháp, nhân duyên và căn cơ của chúng sinh tùy theo từng thời gian, từng lúc, từng thời gian. Chúng ta thấy ngài Tuệ Viễn Đại Sư là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, sơ tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngày đó thì ngài là chuyên trì bộ kinh Vô Lượng Thọ. Thời đó là chưa có bản dịch kinh A Di Đà. Các pháp sư mới chỉ dịch bản kinh Vô Lượng Thọ, và ngài Tuệ Viễn chuyên trì kinh Vô Lượng Thọ và tu tập theo kinh Vô Lượng Thọ mà được giải thoát. Nhưng mà đến sang tổ thứ 6 của Tịnh Độ thì lại chuyên trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà được gì? Mà được giải thoát, vãng sinh Tây Phương, mà còn được coi là hóa thân của A Di Đà Phật nữa. Cho nên cái này là không nhất định. Không nhất định là phải một bộ kinh. Các vị nghe là hòa thượng nói là gì? Là chuyên một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hòa thượng Tịnh Không giảng là chuyên một bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngoài bộ kinh Vô Lượng Thọ ra không thọ trì bộ kinh nào nữa. Nói như vậy không sai. Hòa thượng nói như vậy không sai. Hòa thượng nói như vậy là đúng với bản ý của Phật. Vì sao? Vì khi giảng về bộ kinh nào thì bộ kinh đó là gì ạ? Bộ kinh đó chính là phương tiện cứu kinh nhất. Bộ kinh đó chính là con thuyền đang gì? Đang chở chúng ta qua sông. Con thuyền đó cho dù nó sơn màu đỏ, sơn màu trắng, hay sơn màu xanh, hay màu vàng, hay màu tím vân vân, không quan trọng. Nhưng quan trọng là con thuyền đó đang chở chúng ta qua một cái đoạn sông, và chúng ta cưỡi lên nó rồi, không cần là phải là con thuyền màu tím thì chúng ta mới đi, hay là phải là con thuyền được sơn màu đỏ chúng ta mới đi, con thuyền sơn màu trắng chúng ta mới đi, không quan trọng. Chúng ta là người học Phật, hiểu Phật ra rồi á, không quan trọng con thuyền đó là con màu gì, miễn là gì, con thuyền đó nó có khả năng là đưa chúng ta qua sông, nó an toàn tuyệt đối, không dìm chúng ta ở giữa sông là được. Tương tự như thế, giáo pháp của Đức Phật, khi Đức Phật thuyết pháp á, tại thế ngày xưa chúng tôi mới còn nhỏ nhỏ mới vào đạo, mới làm sư bác, làm chú tiểu sư bác á, làm tân tỳ khiêu á, thì cái sự nghiên cứu giáo pháp nó còn hạn chế, cho nên nó đọc kinh nào và cứ phải tìm thấy bộ kinh nào mà Đức Phật nói là bộ kinh này là vua của các kinh, bộ kinh này là hơn hết, bộ kinh này là trên tất cả, thì tôi mới đọc, tôi mới tụng. À, ví dụ ngày xưa tôi đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa 5 năm, thọ trì đọc tụng, ngày nào cũng đọc tụng, trừ hôm nào ốm đau mà không thể lết được thì mới bỏ thôi. Thì ngày đó thì tôi, vì sao tôi thích kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là người, kinh này ví như người đào giếng. Ai mà chưa học kinh Pháp Liên, Diệu Pháp Liên Hoa thì người đó thì người đó sẽ chưa gần tới Phật Pháp, sẽ chưa mau thành Phật. Giống như người đào giếng vậy. Người nào gặp được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thọ chỉ đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ví như là người gì, đào giếng đã tới gì, đã tới được gì, tới đất ướt rồi, đào qua bao nhiêu lớp đất khô rồi, đất đá vân vân đó, thì bây giờ đến đất ướt rồi, thấy sột sệt nước rồi, thì người đó biết rằng là giếng của mình chuẩn bị có nước, chỉ cần cố thêm một tí nữa thôi là được nước để ăn. Và Đức Phật ví dụ người gặp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đọc tụng thọ chỉ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tương tự như vậy, giống như người đào giếng đã thấy nước sột sệt rồi và chỉ cần cố thêm một tí nữa là thấy nước, nghĩa là người đã gặp được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đọc tụng thọ trì, chỉ cần cố thêm một chút nữa là thành Phật. Đó, là thành Phật. Nhưng mà các quý vị biết, mình phải xem mình có đủ sức khỏe để đào giếng không, mình có đủ tiềm lực kinh tế để đào giếng ở trên đồi cao không? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là như người đào giếng ở trên đồi cao mà. Đào giếng trên đồi cao. Người mà muốn nghiên cứu đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa là gì? Giống như đào giếng trên đồi cao. Mà trên đồi cao đào thì nó phải gì ạ? Phải rất khó khăn đúng không? Nếu mà đào giếng ở dưới đồng bằng gần sông gần suối chẳng hạn thì nó còn nhanh có nước. Có khi là mét, 2 mét, 3 mét là có nước, 5, 7 mét là thoải mái nước dùng rồi. Nhưng trên đồi cao, đồi càng cao thì giếng đào càng phải gì? Càng phải sâu. Mà trên đồi cao thì thường nó có nhiều gì? Nhiều đất, nhiều những loại lớp đá gì? Đá rất là rắn. Đá vốn, đá xanh vân vân để đào qua được nó không phải là đơn giản. Ý muốn nói là gì? Ý Đức Phật muốn nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Nhưng mà phải là cái người đã từng thân cận cúng dường chư Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi mới đọc tụng thọ trì được, mới có thể hiểu giáo lý ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mới có thể hành trì theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh được. Ví dụ như bây giờ một đứa trẻ con mới lên 5, lên 10 tuổi chẳng hạn, nó thấy là người 18, đôi 10 tuổi đi lên đồi để đào giếng kiếm nước, nó cũng bảo là đi lên đồi đào giếng kiếm nước. Thì cái người thanh niên 18 đôi 10 đó, sức khỏe dư thừa thì họ sẽ đào được. Nhưng đứa trẻ lên 5, lên 10 thì làm sao mà đào được? Hay là các cụ già 7, 80 tuổi thấy thanh niên còn trẻ lên đồi cao đào giếng, mình cũng vác cuốc vác xẻng lên đồi cao đào giếng. Mình đào gì? Họ đào 2 tiếng đồng hồ họ vẫn cứ ngon lành. Mình 20 phút là mình đã thở dốc ra gì ạ? Đã thở ra gì? Cả đằng tai rồi. Mồm thở, mũi thở rồi, tai cũng thở rồi. Vì sao? Sức khỏe mình không còn đủ nữa, không phải là tuổi tráng niên như họ nữa. Mà họ đào xuống hàng mét thì họ vẫn quật đất lên được. Mình xuống 50 phân bê cái xẻng đất lên là mình, sức của mình đã cạn rồi, không muốn hất được nó lên nữa. Đó là chỉ cho gì? Già yếu rồi. Tương tự như vậy, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đúng là vua của các kinh. Đức Phật nói vua các kinh. Nhưng mà không phải dành cho hàng căn cơ nào cũng có thể thâm nhập được. Vì chúng ta biết trong hội Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn bắt đầu thì nhận lời tôn giả Xá Lợi Phất là nhận lời là thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta biết là gì, có 5.000 tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di đứng dậy lễ Phật và lặng lẽ bỏ đi. Đại chúng đó bỏ đi vì sao bỏ đi? Vì các chúng đó tự cho mình đã chứng được thánh quả gì? Thánh quả A-la-hán rồi, và không muốn đánh mất cái quả vị A-la-hán, không muốn đi vào đời nữa, không muốn thành Bồ-Tát đạo để tiến tới thành Phật nữa, vì nó còn gì? Thành Bồ-Tát đạo để thành Phật là còn lâu xa lắm, lại phải trầm luân vào trong gì? Trong lục đạo. Anh phải gì? Anh phải vào độ chúng sinh. Chúng sinh ở trong địa ngục cần thì anh phải phân thân vào đó để độ chúng sinh. Chúng sinh ở cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh cần độ, anh phải phân thân vào đó để độ chúng sinh. Thì anh mới viên mãn công đức, mới thành Phật được. Cho nên á, các vị mà sợ khó sợ khổ thì không thể thành trì Pháp Hoa, không thể nghe Diệu Pháp Liên Hoa được. Các vị mà còn sợ sinh tử luân hồi ở thế gian này thì không thể thành trì Diệu Pháp Liên Hoa thành tựu được. Thành trì Diệu Pháp Liên Hoa là phải phát nguyện đi vào đời, thấy chúng sinh khổ chúng ta sẵn sàng gì? Thế cái khổ cho chúng sinh. Thấy chúng sinh đói nghèo chúng ta sẵn sàng bỏ tất cả tài vật tiền tài của cải để cứu giúp chúng sinh. Đó mới là người hành trì Pháp Hoa. Đấy mới là hành giả Pháp Hoa. Nhưng chúng ta bây giờ thử xem lại xem, với cái yêu cầu của Đức Thế Tôn ở trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, một mảy may chúng ta còn chẳng làm được. Mảy may chúng ta còn chẳng làm được. Thấy chúng sinh nghèo khổ, chúng ta có thể cũng thương tưởng cho được họ một hai lần. Nhưng lần thứ ba họ đến một cái là chúng ta gì? Ôi giời, cái vị này ngày nào cũng đến, không cho nữa, quay mặt bỏ đi ngay. Không thể hành Bồ Tát đạo được. Chính vì thế cho nên nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận lời tôn giả Xá Lợi Phất là nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa để thọ ký cho các hàng đệ tử của mình hành Bồ Tát đạo và thành Phật. 5.000 vị tỷ khiêu ni, cư sĩ Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di tự cho mình là chứng thánh quả là hán rồi, đứng dậy lễ Phật ba lễ và bỏ đi. Đại chúng ngơ ngác, Đức Phật bảo rằng không cần phải ngơ ngác, kệ cho họ bỏ đi. Ở trong chúng hội nơi đây, họ bỏ đi rồi cũng tốt. Giống như là gì, cái hạt giống ấy, ngâm vào nước nhưng cái hạt giống nó nổi lên thì các cụ biết là ngâm hạt thóc giống bao giờ chưa? Hạt thóc giống trước khi người ta mà gieo thì người ta phải gì? Phải ngâm đúng không? Ngâm vào người nông dân á, mà biết về làm nông dân giỏi á, thì họ phải chọn cái giống tốt, thì cái lúa của họ mới gì? Mới tốt và mới bội thu được. Cho nên á, từ cái khâu là chọn giống rồi thì về cái người nông dân đó ngâm mạ, tức là ngâm cái hạt lúa giống đó, nên gọi là ngâm mạ. Ngâm á thì đổ vào nước, cho vào đổ nước vào thì tất cả làm chưa sạch thì những cái hạt giống mà lép thì nó thường là nổi lên hoặc nó lập lờ ở trên, thì cái người nông dân đó phải lấy cái rổ, cái giá nhỏ nhỏ hoặc cái lấy tay mình là vớt sạch những cái đó đi, chỉ để lại những cái hạt chắc, thì nó hạt chắc thì nó lặn sâu xuống dưới, còn mà hạt lép và hạt lửng lửng thì nó nổi lơ lửng ở giữa và nó nổi lên trên mặt, lép hẳn thì nổi lên trên mặt, vừa thì nó lơ lửng, nó cứ lơ lửng ở đó, thì phải người nông dân liền biết phải vét nó đi, chỉ để lại những hạt chắc ở dưới. Cho nên trong cái Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới bảo với đại chúng là gì? Thôi không cần phải để ý tới họ. Cũng ví như là gì? Ở trong chúng hội đây chỉ còn là những hạt giống, hạt chắc tinh trắng. Hạt chắc tinh trắng, tức là cái hạt nó, trong hạt nó chắc thì nó có gì? Nó có cái mầm cây, cái lúa mà. Chúng ta thấy cái lúa chúng ta, hạt gạo chúng ta xay sát hạt gạo ra thì chúng ta thấy ở cái đầu hạt gạo nó có cái chinh trắng trắng đấy, có để ý không? Trên cái đầu của hạt gạo nó có một cái chinh trắng nhỏ nhỏ, cái tất cả nó hơi đục đục nhá, thì nhưng mà có một tí sẹo sẹo ở trên cái đầu của hạt gạo, nó có cái trắng nhỏ nhỏ đó, cái đấy gọi là chinh trắng. Cái chinh trắng đó chính là cái mầm của cái hạt lúa đó. Khi chúng ta ngâm xong đem vào ủ, ngâm vài ngày xong đem vào ủ cho nó gì ấm, lấy cái nước lạnh thì lấy nước ấm tưới vào, nóng thì lại phải mở toang nó ra, không có là gì nó héo mầm, mà lạnh thì phải lấy nước ấm dưới nó vào, vì nếu mà gieo mạ mùa đông đó, thì phải người nông dân phải chịu khó và chăm chút nó nhiều hơn khi gieo mạ. Đó. Khi mà ủ mạ thường là phải lấy cái lá chuối lại đắp nó vào, xong rồi còn lấy chăn phủ ra ngoài nữa, rồi mỗi một ngày là phải lấy nước hơi hơi ấm ấm tưới cho nó nữa, để cho nó thì nó nhanh ra mầm xong thì gieo xong thì phải lấy ni lông để che đậy nó lại, lấy giò bếp để vãi lên trên để giữ cái độ ấm cho nó, để nó thì nó không bị chết. Có cho nên trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Tôn giả Xá Lợi Phất với đại chúng rằng á, 5.000 người kia ra đi cũng không sao, cứ để cho họ ra đi. Trong hội chúng ta, điều quan trọng trong hội chúng ta đây toàn là những gì, những hàng có tín căn sâu dày, đã từng thì theo Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên á, Như Lai sẽ vì cái ông mà nói, rồi Đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau này đủ duyên thì chúng ta cũng sẽ học Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đức Phật đến gì 49 năm thuyết pháp, nhưng mà 41 năm trước ngài toàn thuyết những các kinh điển trước, và sang đến năm thứ 41 tuổi thì Đức Phật mới bắt đầu gì thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau khi thành Phật đến 41 năm sau Đức Phật mới thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là năm đó Đức Phật đã bao nhiêu, 70 mấy rồi, 71, 72 tuổi rồi Đức Phật mới thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là đại chúng theo Đức Phật học đạo là gì? Hơn 40 năm rồi Đức Phật mới thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Không phải đơn giản các quý vị. Tôi đã hội tập lại bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa trọn vẹn rồi, đầy đủ rồi, cho in rồi, nhưng mà tôi chưa truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì sao? Vì tôi thấy căn tính của tín đồ Phật tử và các đệ tử của tôi chưa đủ khả năng để đọc tụng thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà có đọc tụng á thì không hiểu gì, không hiểu gì, đọc tụng được một vài tháng, một vài năm á, dần dần tâm cống cao ngã mạn sinh ra, lại thành đơ đơ, chưa chứng cho mình đã chứng, đi sai đường lạc lối. Thì như vậy tôi là cái người thầy dẫn dắt cho các quý vị sai đường lạc lối, các vị mà đọa thì tôi cũng chẳng ngồi trên tòa sen được. Cho nên á, thầy mà hướng dẫn trò đọa thì thầy cũng đi theo trò. Vì vậy mà rất phải cẩn thận, không có phải là mình làm thầy rồi thích truyền thế nào thì truyền, thích làm thế nào thì làm. Càng đông tín đồ Phật tử bao nhiêu thì mình càng phải suy nghĩ cho chín chắn khi mà đem truyền bá giảng dạy bộ kinh nào cho tín đồ Phật tử của mình, không phải đơn giản. Cho nên á, tôi mới nói là Hòa Thượng Tịnh Không nói là khi mà ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ thì ngài chỉ có khen kinh Vô Lượng Thọ thôi, chỉ khen kinh Vô Lượng Thọ. Và tất cả các kinh điển của Đức Phật ngài đều dẫn chứng và quy về kinh Vô Lượng Thọ. Và ngài cho kinh Vô Lượng Thọ là gì? Là bộ kinh cao tột nhất, bộ kinh thâm sâu nhất, và bộ kinh đem lại lợi cho chúng sinh nhiều nhất. Vì sao ngài nói như thế? Có sai bản ý của Phật không? Không. Vì khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế, khi thuyết về kinh Bát Nhã, 22 năm Đức Phật thuyết về kinh Bát Nhã, thì Đức Phật nói là kinh Bát Nhã chính là mẹ sinh ra các Đức Phật. Mà mẹ sinh ra các Đức Phật thì các vị biết rồi, các Đức Phật từ gì? Từ đều từ kinh Bát Nhã mà thành Phật. Cho nên kinh Bát Nhã chính là mẹ của các Đức Phật. Kinh Bát Nhã tức là mẹ của các kinh. Mà mẹ của các kinh thì đương nhiên các kinh khác đều là gì ạ? Địa Tạng, A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, đều là con đúng không? Không, ý của Đức Phật không phải là nói kinh này là mẹ thì các kinh khác là con, không có cái chuyện đó. Kinh này là vua thì các kinh khác là bề tôi, không có cái chuyện đó. Đức Phật thuyết bộ kinh nào, Đức Phật cũng để tán dương và khen ngợi bộ kinh đó hết mức. Vì á, bộ kinh này hợp với những chúng sinh có căn cơ như thế, thì các vị đó học cái bộ kinh đó mà được gì, được lĩnh ngộ, được giải thoát, được đắc đạo, thì bộ kinh đó chính là vua đối với gì, đối với vị đó. Bộ kinh đó chính là mẹ đối với những vị đó, và bộ kinh đó chính là bộ kinh cao thượng nhất đối với vị đó. Chúng ta học Phật phải hiểu được tận cùng cái nghĩa lý của Phật Đà như thế thì mới không đi sai đường. Chúng ta mới không khởi ra hí luận tranh giành pháp của tôi theo là cao nhất, pháp môn của tôi là vi diệu nhất, siêu thắng nhất. Không có cái chuyện đó. Chúng ta biết Hòa Thượng Tịnh Không khi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài khen Kinh Vô Lượng Thọ là nhất. Nhưng các vị xem trước về năm 94, tức là trước năm 1994 á, Ngài thường gì? Ngài thường giảng Kinh Hoa Nghiêm. Thì lúc đó Ngài lại khen Kinh Hoa Nghiêm là gì? Là cao nhất. Trong giáo lý của Đức Phật, Kinh Hoa Nghiêm tức là vua của các kinh. Các vị Pháp Sư Ấn Độ và Trung Quốc thời nhà Đường á, nhóm họp nhau lại để phân định xem trong kinh điển của Phật, kinh này là kinh nào là thâm sâu, là huyền diệu, là cao tột nhất. Thì họ đều gì? Đều thống nhất là gì? Kinh Hoa Nghiêm là thâm sâu, là huyền diệu, là cao tột nhất. Cho nên Ngài Thanh Lương Quốc Sư, hay còn gọi là Ngài Hiền Thủ đó, Thiền Sư Hiền Thủ đó, còn gọi Ngài Thanh Lương Quốc Sư là tổ của Hoa Nghiêm Tông, mới dựa vào bộ Kinh Hoa Nghiêm thành lập cái một tông gọi là Hiền Thủ Tông, hay còn gọi là Hoa Nghiêm Tông. Lập ra một cái tông phái mà một thời là rất là mạnh, mạnh lắm. Nhưng mà cái bộ kinh đó, bộ Kinh Hoa Nghiêm nó rất lớn, nó dày đến mấy gì? mấy chục quyển. Cho nên nó phải là những người có căn tính là gì? Căn tính đại thừa, trí tuệ và phúc báo, không phải là hạng bình dân mà có thể thâm nhập được Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên nó cái một thời dành cho những bậc tri thức ở Trung Quốc lúc bấy giờ, theo Ngài Hiền Thủ Quốc Sư, mà khiến cho cái tông Hoa Nghiêm là nổi trội hơn các tông phái khác. Vì sao? Vì có một cái bậc cao tăng thạc đức đứng lên để hoằng pháp, hoằng truyền Kinh Hoa Nghiêm, lập lên cái tông phái của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên á, bánh xe pháp của Kinh Hoa Nghiêm đã được Ngài Hiền Thủ là gì? Vận chuyển. Nhưng mà khi một thời gian sau, mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, không còn có người đủ tài, đủ đức để vận chuyển cái bánh xe pháp của Kinh Hoa Nghiêm nữa, thì tông Hoa Nghiêm ở Trung Quốc bây giờ cũng suy đồi xuống thì xuống khá thấp. Và bây giờ chúng ta thấy Thiền Tông Trung Hoa cũng vậy. Từ khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 28 của Thiền Tông Trung Hoa, của Thiền Tông Ấn Độ, truyền phương pháp thiền trực chỉ từ Ấn sang gì? Sang Hoa, truyền cho Ngài Tuệ Khả là tổ thứ 29, Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán là tổ thứ 30, Tăng Sán lại truyền cho Đạo Tín là tổ thứ 31, Đạo Tín lại truyền cho Hoàng Nhẫn, Hoàng Nhẫn lại truyền cho Huệ Năng. Như vậy là cứ truyền nối nhau như vậy. Đó. Cho đến thì đến Lục Tổ Huệ Năng, cái tài đức của Lục Tổ Huệ Năng làm rạng ngời cái Thiền Tông Trung Hoa. Các vị tổ sư truyền vào từ hàng mấy trăm năm trước rồi, nhưng mà đến thời Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì Thiền Tông Trung Hoa mới thực sự là sáng lạ và phát triển mạnh mẽ ở đất nước Trung Quốc. Nhưng khi mà Ngài truyền bá vào á, thì chúng ta biết là Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền Thiền Tông vào từ Ấn Độ và Trung Quốc là thời Vô Lương Vũ Đế ở bên Trung Quốc. Chúng ta biết là một vị thiền sư, một vị tổ sư, Bồ Đề Đạt Ma chính là thái tử của một đất nước ở Bắc Ấn. Ngài không ở lại làm vua mà Ngài xuất ra tu hành. Sau khi đắc đạo được làm kế vị là ngôi tổ thứ 33, sau tổ thứ 27, kế vị tổ thứ 27 của Ấn Độ, đó là Ngài Bát Nhã Đa La. Tổ Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27, truyền cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma thành tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ. Sau khi Đức Thế Tôn trên Hội Linh Sơn truyền cho Tôn giả Ma Ca Diếp là tổ thứ nhất, Ma Ca Diếp truyền cho Tôn giả A Nan là tổ thứ hai, tuần tự truyền cho đến tổ Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27. Bát Nhã Đa La truyền cho Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Bồ Đề Đạt Ma thấy nhân duyên của tăng ni tín đồ Phật tử ở Trung Quốc là có thể kham nhẫn được cái pháp môn của mình, A Môn Trực Chỉ nhân tâm của mình, cho nên lặn lội từ đất nước Ấn Độ sang Trung Quốc. Lúc đó đến gặp vua Lương Vũ Đế. Vua Lương Vũ Đế bây giờ là một vị vua là mộ Phật nhất, mộ Phật nhất. Ngài đã từng gì cho xây đến hàng vạn ngôi chùa, độ hàng mấy vạn vị tăng xuất gia. Tức là Ngài tạo điều kiện cho hàng mấy vạn vị tăng xuất gia, xây dựng hàng ngàn, hàng vạn ngôi chùa, độ hàng hơn 3 vạn vị tăng xuất gia. Chúng ta biết là nhiều chưa? Rất nhiều. Tạo điều kiện cho hơn 3 vạn thanh niên nam nữ xuất gia ở trong cửa Phật để tu hành. Và Lương Vũ Đế cũng chính là một vị vua được coi là mến mộ Phật Pháp, giống như là Trần Nhân Tông của Trần Thái Tông của Việt Nam ấy. Trần Nhân Tông sau này xuất gia được, còn Lương Vũ Đế không xuất gia được. Trần Thái Tông, Việt Nam chúng ta có đức vua Trần Thái Tông. Bao nhiêu việc chính sự như thế mà một ngày Ngài phải gì? Ngài tu 6 thời. Việc chính sự triều đình rồi, nhưng mà Trần Thái Tông còn tu 6 thời, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật. Vì Ngài có sáng tác trước thuật và trước tác á, cái bộ gọi là Lục Thời Sám Sự Khoa Nghi. Ngài trước thuật tới cái bộ là Lục Thời Sám Sự Khoa Nghi, tức là cái phép tu hành 6 thời trong một ngày đó, mà chính Ngài là cái người mà tu tập theo. Bận việc triều chính như vậy mà Trần Thái Tông, tức là ông nội của đức vua Phật Hoàng Sơ Tổ Trần Nhân Tông đó, ngày một ngày còn 6 thời tu tập như vậy. Lương Vũ Đế ngày xưa cũng nhất tâm học Phật và tu tập như thế. Khi nghe tin là một vị thánh tăng từ ở Tây Trúc Ấn Độ sang á, thì liền là cho mời đến thì hỏi, muốn là đàm đạo với Bồ Đề Đạt Ma, mới hỏi là: thưa đại sư, chấm đã cho gì xây dựng hàng vạn ngôi chùa và độ cho gì trên 3 vạn vị tăng, vậy thì chấm hỏi đại sư về công đức, có công đức của chấm có nhiều không? Bồ Đề Đạt Ma trầm ngâm một chút không nói cái gì. Lương Vũ Đế tưởng là tổ chưa nghe, hỏi lại lần nữa. Bồ Đề Đạt Ma liền hé mắt ra và nói là gì: thưa bệ hạ, bệ hạ không có một chút công đức gì cả. Chúng ta thấy là như dội một gáo nước lạnh vào gì, Bồ Đề Đạt Ma như dội một gáo nước lạnh vào lên người của đức vua còn gì nữa. Lương Vũ Đế làm thiện làm phúc cả đời như vậy, tín kính học Phật, tạo điều kiện, vừa là trực tiếp, vừa là chỉ đạo, vừa tạo điều kiện xây dựng hàng vạn ngôi chùa, tạo điều kiện cho hàng vạn tăng ni xuất gia, hơn 3 vạn tăng ni xuất gia. Vậy mà hỏi tổ, tổ bảo chẳng có chút công đức gì cả. Rồi hỏi thêm vài câu về Phật Pháp, đại ý về Phật Pháp. Thế Phật Pháp, đại ý Phật Pháp là gì? Bảo là Phật Pháp chẳng có gì là đại ý cả. Rồi hỏi thêm vài câu nữa, hỏi đi hỏi lại. Nhưng mà tổ đối đáp bằng là muốn hướng cho Lương Vũ Đế là hiểu được cái giáo pháp chân thực, hiểu được từ cái nội tâm của mình giáo pháp là không có hình tướng, giáo pháp là không có văn tự, không thể dùng văn tự để truyền tải cái tự tính thanh tịnh được. Cái pháp mà Bồ Đề Đạt Ma muốn dùng để độ cho Lương Vũ Đế là cái pháp trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Nhưng mà Lương Vũ Đế đâu có đủ cái công đức và đủ trí tuệ để hiểu được lời dạy của Lương Vũ Đế, của Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên liền là gì? Liền là đứng dậy vỗ bàn dầm một cái là liền là bỏ đi, nói rằng á, nếu chấm không nể, nể khanh là cái người từ gì? Từ nước ngoài tới đây truyền đạo á, thì chấm đã ra lệnh gì? Chém cổ giết chết rồi. Nhưng vì là nể khanh là người gì? Là người ở nước ngoài tới đây, cho nên là gì? Thôi, cho đi. Không tiếp nữa, cho đi. Và bây giờ chúng ta biết là Bồ Đề Đạt Ma phải gì ạ? Ngài đến núi Tung Sơn, đến chùa Thiếu Thất, đến chùa Thiếu Lâm, vào hang động Thiếu Thất, ngồi thiền ở đó 9 năm trời, quay mặt vào núi. Vì sao phải quay mặt vào núi? Vì đợi người đến, đợi người. Và Trung Quốc lúc bây giờ duy nhất chỉ có một vị là có thể hiểu được giáo pháp của Ngài. Còn tất cả các vị, hơn 3 vạn vị tăng xuất gia kia, chưa có vị nào có đủ duyên để tham nhận được giáo pháp của Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên Ngài phải ngồi diện bích 9 năm. Diện bích tức là ngồi quay mặt vào vách đá 9 năm. Đợi Tuệ Khả xuất gia đến cầu đạo thì khi đó Ngài mới truyền tâm ấn cho Tuệ Khả vậy. 9 năm chỉ đợi một người đệ tử. Cho nên Phật Pháp chúng ta biết rằng nó mênh mông, vô bờ vô bến. Ai có căn cơ như thế nào thì học như thế đấy. Những người mà có căn cơ về với Pháp, thiền đốn ngộ như vậy, trực chỉ nhân tâm như vậy không phải là nhiều. Và nhất là càng bây giờ thì càng gần như là không có nữa. Gần như là không có những người để ngộ, trừ trường hợp thỉnh thoảng mới có các vị hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, hóa thân Thánh Tăng vì cái tâm nguyện độ sinh, vì muốn là khêu lại cái ngọn đèn thiền đã tàn rã rồi, thì đã sắp tắt rồi, thì các ngài mới thị hiện lại ở nhân gian để một vài chục năm để dẫn dắt chúng sinh bỏ ác làm lành, hướng về chính đạo mà thôi. Nhưng hết thời các ngài nhập niết bàn đi thì gần như lại đâu vào đấy. Đó, chúng ta thấy khó lắm, khó để tìm được người kế tục lắm. Cái người để kế tục tiếp tục được sự nghiệp của sư phụ là khó vô cùng. Chúng ta thấy Ngài Hư Vân được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, xuất hiện ở Trung Quốc thế kỷ 19-20, cuối 19 đầu 20. Cả đời của Ngài Hoằng Pháp độ cho rất nhiều vị tăng, nhưng mà cũng chỉ có được một vị đệ tử xuất sắc, đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Mà Hòa Thượng Tuyên Hóa sau này Ngài không ở Trung Quốc mà Ngài sang Mỹ để xây dựng cái chùa Vạn Phật Thánh Thành để truyền Pháp. Mà Hòa Thượng Tuyên Hóa, một vị đại sư, một vị thiền sư, một vị đại sư xuất chúng xuất sắc như vậy, độ cho cả người Mỹ, độ cho cả người Úc, độ cho cả người châu Phi, độ cho cả người châu Á xuất ra. Ngài mấy trăm người đệ tử xuất ra. Nhưng cho đến bây giờ chúng ta thấy Vạn Phật Thánh Thành của Hòa Thượng bên Mỹ có vị nào xuất chúng không? Không có vị nào xuất chúng cả. Cũng chỉ bình thường thôi, đâu phải đơn giản đâu. Hòa Thượng Tịnh Không cho đến năm 2013 tôi đi sang đó, các vị biết Hòa Thượng nói thế nào? Hòa Thượng lên giảng ở cái pháp hội đó, Hòa Thượng nói rằng tôi vẫn chưa có chọn được một người đệ tử nào để kế tục cái sự nghiệp của tôi. Mà trong khi đó Ngài rất nhiều đệ tử, có đến hàng trăm đệ tử tăng ni xuất gia rồi. Các thầy lớn như Hòa Thượng Ngộ Đạo, thầy Ngộ Đạo cũng lên ngôi Hòa Thượng rồi. Pháp Sư Ngộ Đạo, Pháp Sư Ngộ Hạnh đều là những cái vị mà đã đi tu theo Hòa Thượng cũng 40-50 năm nay rồi. Làm rất nhiều Phật sự nổi tiếng trên thế giới rồi, nhưng mà Hòa Thượng nói là gì? Tôi vẫn chưa có người nào để kế tục cái sự nghiệp của tôi, cho nên gì? Tôi còn gì? Còn trụ lại để chờ người, bao giờ chờ người kế tục được Ngài thì Ngài mới gì? Mới ra đi. Đó. Và người đợt tôi sang đó thì mọi người nói rằng á, chính cái Pháp Sư mà Pháp Sư Định Hoằng á, Ngài là một vị giáo sư rất là giỏi. Một vị giáo sư mà được giảng ở các trường nổi tiếng của Mỹ ấy, không phải là đơn giản. Đến nghe Hòa Thượng thuyết pháp, Pháp Sư Định Hoằng liền là bỏ cái ngôi vị giáo sư giảng dạy ở các trường đại học danh tiếng của Mỹ ấy, và đi về xuất gia làm đệ tử Hòa Thượng. Nhưng mà Hòa Thượng không nhận là đệ tử. Hòa Thượng không nhận Pháp Sư Định Hoằng là đệ tử, mà Hòa Thượng cho y chỉ vào Hòa Thượng, một cái vị Hòa Thượng ít tuổi hơn Hòa Thượng Tịnh Không khoảng 1-2 tuổi, hai người là bạn với nhau. Cái chùa cũng gần cái nơi mà đạo tràng của Hòa Thượng. Hòa Thượng ở bên kia không có chùa đâu, Ngài ở cái từ tầng 7 cho đến tầng 10, một cái nhà chung cư. Cái nhà chung cư của Hồng Kông nó 50-60 tầng các quý vị, nó cao lắm. Hòa Thượng ở từ, người ta cúng Hòa Thượng từ tầng 7 cho đến tầng 10, tức là 3 tầng cả một cái nhà chung cư, nó cũng vừa phải, nó khoảng độ tầm, cái nhà đó tôi sang áng chừng khoảng độ tầm 1.000 m². Cúng giảng Hòa Thượng 3 tầng như thế, một cư sĩ Phật tử cúng giảng 3 tầng, và Hòa Thượng làm tất cả cả chỗ giảng, cả chỗ phát hành kinh sách, cả chỗ tiếp khách, cả chỗ tu tập ở trong ba cái tầng đó. Và hòa thượng thì thường là cũng ở cả một, có một phòng riêng ở trong trong tầng ba. Hòa thượng thì không xây chùa, không có chùa. Đó, ngài khi mà cái thầy Đình Hoàng xin xuất gia thì hòa thượng không có độ, mà hòa thượng ấy đem sang một hòa thượng bạn của mình ấy, để y chỉ và để thế pháp và truyền giới cho. Và tôi nghe mấy cô Phật tử mà thị giả hòa thượng ở đó nói rằng ấy, hòa thượng còn đợi một người để sau này hòa thượng độ cho xuất gia, hòa thượng mới thì mới đi. Thì hỏi rằng thế làm sao mọi người biết? Thì hòa thượng nói rằng á, cái năm tôi sang đó là năm cuối 2012 chứ, sang năm 2012, cuối năm 2012. Tôi sang đó thì các vị bảo là năm đó đứa trẻ đó mới có 6 tuổi, nhưng mà đứa trẻ đó chưa xuất hiện, cho nên hòa thượng còn đợi cái đứa trẻ đó. Chứ không phải là pháp sư Định Hoàng, mà hòa thượng đến khi đó hòa thượng tuyên bố là hòa thượng chưa có gì, chưa có người kế vị, chưa có người kế tục, mà chờ cái đứa trẻ đó. Hòa thượng thì không nói là chờ đứa trẻ, mà hòa thượng chỉ nói là chưa tìm được người để kế tục. Nhưng mà xong rồi mấy cái cô mà Phật tử của hòa thượng ở chỗ cái phòng phát hành kinh sách ấy, chúng tôi qua đó thì ngồi nói chuyện với các cô, thì các cô nói rằng là hòa thượng còn đợi một đứa trẻ, đứa trẻ đó năm nay mới 6 tuổi, mà đợi cho đứa trẻ đó lớn và xuất ra thì khi đó hòa thượng mới ra đi, và đó mới chính là truyền nhân của hòa thượng đó. Cho nên chúng ta biết rằng là không phải đơn giản, để có một truyền nhân thực sự thì không phải là đơn giản, không phải đơn giản. Mỗi người có thể học được một khía cạnh của thầy, nhưng mà để truyền nhân, để giữ được cái đạo của thầy và phát triển được cái đạo của thầy thì không phải dễ đâu. Chúng ta biết là Trần Nhân Tông thì truyền được cho gì ạ? Cho nhị tổ. Nhị tổ truyền được cho đến tam tổ là hết, đúng không? Hết tam tổ một cái là cũng hết luôn, không còn người thực sự có tài có đức để truyền nữa. Không phải đơn giản. Cho nên đấy là cũng là cái quy luật thôi. Vì vậy mà ở đây á, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài vì muốn cho cái giáo pháp của ngài, vì muốn cho chúng sinh á, được lợi ích lâu dài, cho nên ở đây ngài đặc biệt là khen ngợi, tán dương và khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Và Bồ Tát Địa Tạng là người có thể giữ được cái mạng mạch của Đức Phật ở thế gian này lâu dài. Cho nên là ngài mới khuyến khích các hàng Bồ Tát khắp mười phương và chúng thiên long quỷ thần ở khắp mười phương là phải gì? Phải dùng thần thông, dùng thần lực để mà hộ trì kinh này, hộ trì người đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Trước đây á, khi mà tôi mới xuất gia, tôi mỗi khi đọc bộ kinh này, đọc đến đâu thì tôi cứ rớt nước mắt tới đó, không biết vì sao. Cứ tụng đến đâu là tôi rớt nước mắt đến đó, và tôi biết là tôi có một cái duyên gì đó đặc biệt với bộ kinh này. Không chỉ đời này mà nhiều đời nhiều kiếp rồi, chắc chắn như vậy. Nhưng mà lúc đó thì mình đọc theo đại chúng, lên chùa thì tụng theo chữ tăng. Một ba tháng an cư thì chủ tụng cái kinh này vào thì khoảng một tuần ở trong cái gì Vu Lan Báo Hiếu thôi. Các Phật tử họ đến là xin cầu siêu. Và lúc đó thì các sư thì nói là kinh Địa Tạng dành cho là gì? Chỉ dành cho là để chuyên là tụng độ âm thôi. Cầu siêu gì Vu Lan tháng 7 hay gì gì đó, hay có cái đại lễ cầu siêu thì mới tụng. Nhà nào đến xin tụng cho bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho dòng họ bị trùng tang trùng phục, hay là nhiều người mất đó, vân vân đó, thì mới tụng. Thì mình cứ nghĩ là kinh Địa Tạng là bộ kinh cầu siêu, ngày đó cứ nghĩ đấy. Các thầy lớn nói thì nơi nào thì mình nghe như vậy, chứ mình đã biết cái gì đâu, mới vào đạo chập chứng vào cửa Phật. Các thượng tọa, các đại đức nói như nào thì mình cứ nghe thế. Cho nên mình cũng không có một cái gì là yêu thích kinh Địa Tạng lắm. Mặc dù đọc đến đâu thì nước mắt nó cứ rớt ra, rất là cảm động. Nhưng mà các cụ nói là kinh này là độ âm, kinh độ âm, cho nên thôi mình cũng bỏ qua luôn, không có nghiên cứu. Nhưng mà sau khi mà học xong, về nhà tôi cũng có tụng một vài lần rồi, thì cứ tụng đến đâu thì nước mắt nó lại giàn giụa, nó chảy ra. Nó có một cái nhân duyên đặc biệt, tụng lần nào cũng thế. Nhưng mà từ khi mà tôi hội tập cái bộ kinh này, hội tập xong cái bộ kinh này, từ khi hội tập xong hoàn thiện cái bộ kinh này, tôi đọc bộ kinh này thì đọc đến đâu tôi thấy hoan hỉ đến đó, đọc đến đâu tôi thấy vui đến đó, và nước mắt tôi không trào ra nữa, không bao giờ trào ra một giọt nước mắt nào từ khi hội tập xong bộ kinh này nữa, không biết vì sao, đấy là lý do gì. Nhưng mà trước đây á, đọc lần nào là nước mắt cứ trào ra. Có thể là một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, phải khám phá dần dần thì mới biết được. Nhưng mà từ khi hội tập xong bộ kinh này, tung đến đâu là chỉ hoan hỉ đến đó thôi. Rất hoan hỉ, rất nhất tâm. Tụng kinh khác còn có lúc buồn ngủ, nhưng tụng kinh này đặc biệt là không có buồn ngủ. Đấy cũng là một cái nhân duyên. Mà ở đây có thể là kiếp trước, nhiều kiếp trước khi Đức Phật phó chúc ở trên cung trời Đao Lợi, biết đâu mình lúc đó cũng có mặt ở đấy, đúng không? Chúng ta ở đây cũng có thể là có mặt ở đó. Và những người nghe thấy bộ kinh này mà tín thọ phụng hành, đọc trì, đọc tùng thọ trì, thấy hoan hỷ, thấy an lạc, biết đâu các vị lúc đó cũng có mặt ở đó, và chúng ta nhận lời di chúc của Đức Phật là phải đem bộ kinh này để đọc tụng, để thọ trì, để truyền bá rộng ra. Và bây giờ chúng ta gặp nhau, chúng ta lại cùng gì, cùng tin vào lời dạy của Đức Phật, và cùng cầm trên tay bộ kinh này, cùng đọc và cùng thọ trì bộ kinh này, thì đem lại lợi ích cho chúng sinh vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Mà ở trong này Đức Phật nói là người mà đọc tụng thọ trì kinh này á, thì khiến gì? Khiến cho ở đời sau chúng sinh nào mà gặp được á, đọc tụng thọ trì kinh này thì sẽ thoát gì? Thoát khổ và chứng gì? Chứng Niết Bàn. Chứng Niết Bàn tức là thành gì ạ? Thành Phật. Mà đã thành Phật rồi thì còn đọa ba đường ác nữa không? Không có ba đường ác nữa. Không đọa ba đường ác nữa. Mà thành Phật rồi thì chắc chắn cũng không gì, không bị luân hồi trong sáu đường lục đạo, thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Cho nên kinh Địa Tạng này đối với ở trong Phật Pháp là một bộ kinh là bao trùm tất cả các căn. Đức Phật thuyết bộ kinh này là gì? Phổ cập các căn. Hàng đại thừa, căn cơ đại thừa như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí gì, học cũng thấy là bộ kinh này là một bộ kinh là giáo lý và công đức thầm thâm vi diệu. Những hàng phàm phu công đức và trí tuệ thấp kém như chúng ta học cũng thấy là gì? Cũng thấy giáo lý và công đức thầm thâm vi diệu. Và còn gì, nhấn đến những chúng sinh ở trong địa ngục khổ được nghe một câu kinh này mà được giải thoát, thì đối với những chúng sinh đang khổ trong địa ngục đó, giáo lý của Địa Tạng Kinh cũng là thầm thâm vi diệu, công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Vì sao? Vì chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật là phương tiện, là bánh xe pháp để cho chúng sinh, để vận chuyển đi trên đường để cứu vớt chúng sinh. Vậy bộ kinh nào cứu vớt được chúng sinh ở trong giai đoạn đó thì bộ kinh đó chính là vua của các kinh. Gần đây tôi quan sát thấy là gì? Ở Việt Nam chúng ta, căn cơ của con người Việt Nam của chúng ta, nhất là trong cái thời giai đoạn gần đây và đặc biệt là giai đoạn này, chúng ta thấy Phật tử đến chùa, nếu mà giảng cho họ nghe về những giáo pháp thầm thâm vi diệu của Phật như kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, tuyệt nhiên không có mấy người tiếp thu được. Tôi nói là tuyệt nhiên không có mấy người tiếp thu được. Mặc dù vị pháp sư đó có tâm huyết đến đâu, có giỏi giang đến đâu, thì cũng không thể truyền bá sâu rộng ở đất nước Việt Nam này được. Mà Việt Nam chúng ta biết là một nước, đất nước này thì rất mến mộ Phật Pháp. Phật Pháp gắn liền với lịch sử hình thành và xây dựng bảo vệ Tổ quốc chúng ta trên 2000 năm nay, luôn đồng hành cùng dân tộc. Các chế độ từ quân chủ lập hiến ngày xưa cho đến chế độ hiện tại quản lý nhà nước bây giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ, tạo điều kiện cho chúng ta học Phật và tu Phật, bình đẳng các tôn giáo như nhau, được đầy đủ các quyền để tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, để học tập kể cả xuất gia như chúng tôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, vì cái căn cơ của chúng ta, công đức của chúng ta ở thời này so với thời Phật cũng tại thế quá thiếu, quá ít. So với các bậc tổ sư hàng nghìn năm trước là quá kém, quá khuyết thiếu. Cho nên á, chúng ta phải đi từng bước căn bản. Và bộ kinh Địa Tạng này dành cho tất cả những căn cơ, những người mà căn cơ chậm lụt yếu kém như chúng ta học cũng thấy không là, cũng không thấy là cái bộ kinh này á là quá thấp. Đối với cả hàng Bồ Tát các ngài còn thấy vừa cơ mà, còn thấy cao cơ mà. Và đối chúng sinh á, đau khổ như là ở trong địa ngục A Tỳ cũng thấy là bộ kinh này không quá cao, vì phù hợp với căn cơ của tất cả từ hàng Bổ Sư Bồ Tát trở xuống vậy. Mà nhấn đến ở đây chúng ta thấy Đức Như Lai còn tán dương khen ngợi, thì đương nhiên bộ kinh này phải là như thế nào. Đức Thế Tôn thấy là cái lợi ích của bộ kinh này càng về đời mà pháp thì càng nhiều người tin tưởng đọc tụng thọ trì, càng nhiều người được thoát ly chúng khổ, ít nhất là trải qua nhiều đời nhiều kiếp không đọa trong ba đường ác đạo. Chúng ta thấy trong kinh này Đức Phật nói chỉ cần đọc tụng hết một lần thôi, một lần hết cả ba quyển đọc tụng thôi, người đó gì được 30 lần sinh lên lên cõi trời. Đọc tụng được 7 ngày thì người đó hàng trăm nghìn lần sinh lên các cõi trời và vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác. Chúng ta thấy là gì? Vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác. Thì có nghĩa là gì? Hết cõi người, hết kiếp làm người thì chúng ta lại được sinh làm người. Hoặc là sinh lên trời, dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, cứ quay đi quẩn lại ở trong gì? Từ cõi trời trở lên. Cho nên lợi ích không? Lợi ích quá chứ. Mục đích của Phật, của Bồ Tát là phá mê khai ngộ, thoát khổ độ sinh, cứu khổ độ sinh cho chúng sinh ở trong ba đường ác và lục đạo luân hồi. Thì bộ kinh này tôi thấy là ở Việt Nam chúng ta thời này truyền bộ kinh này là hợp nhất, vì thời này nó ở vào cái thời chúng ta thấy là cái người mê tín dị đoan quá nhiều. Vì người mê tín dị đoan quá nhiều cho nên nó có rất nhiều những cái suy nghĩ và cái việc làm nó không đúng với chính pháp, nó đi vào con đường tà đạo, khiến cho chúng sinh từ khổ đi vào chỗ khổ. Cho nên muốn cứu chúng sinh thoát khổ thì bộ kinh này là một cái để, là một cái phương tiện cứu kính nhất, là một con thuyền to và dễ dàng để cứu những chúng sinh đang đắm chìm ở trên biển cả, cứu những con người đang lặn hụp cần cấp cứu ở trên biển cả, thì con thuyền này cứu được nhiều người nhất và dễ cứu nhất. Chỉ cần bơi gần đến một cái là chúng sinh bám vào một cái là nó leo lên thuyền và lại tiếp tục đi cứu người khác thôi. Cho nên ở đây tôi thấy là bây giờ truyền bá bộ kinh này đã chính là lúc đúng thời. Và chúng ta thấy hôm trước chúng tôi nói là qua báo cáo của phòng thông tin nói là chỉ mới có khoảng độ một tháng nay từ khi chính thức là ấn tống bản kinh này, in ấn bản kinh này và cho lưu thông bản kinh này, chúng ta in là khoảng 15.000 bộ kinh này rồi, mà hiện tại trong chùa chỉ còn khoảng độ 2.000 bản, trên 2.000 bản. Và như vậy là chúng ta đã, các Phật tử đã thành trên 10.000 bản kinh này chỉ trong vòng có khoảng một tháng từ khi mà ấn bản xong và cho vào phát hành. Đây chúng ta mới thấy là có thể nói là từ trước đến nay trong tất cả các bộ kinh được truyền bá ở Việt Nam chúng ta, tôi nghĩ rằng chưa có một bộ kinh nào trong vòng một tháng mà có hàng hơn chục ngàn người đọc tụng cả. Mà đây chúng ta gì? Chúng ta không phải là đem đi bán, gửi đi các chợ, gửi đi các nơi để bán, các đầu mối để bán. Mà ai muốn đọc tụng bộ kinh này phải đến tận đây để gì? Để thỉnh, để xin. Chúng ta không bán. Các Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường để cầu an cho bản thân, cho gia đình, cầu siêu cho ông bà tổ tiên, cho người thân đã qua vãng. Và nhà chùa cho in cái bộ kinh này và gieo duyên cho các tín đồ Phật tử và những người có duyên với Phật pháp đọc những bộ kinh này. Có người đọc lấy công đức của người đọc đó để chuyển bánh xe pháp đó để hồi hướng cho những người cúng giảng Ấn Tống Kinh Sách, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho cả người đọc tụng cũng được công đức vô lượng vô biên, cả người cúng giảng Ấn Tống cũng được công đức vô lượng vô biên, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm. Còn chúng tôi gì? Chúng tôi sẽ chỉ là cầu nối. Chúng tôi chỉ là cầu nối cho những người cầu nguyện và cho những người thọ trì đọc tụng mà thôi. Một bộ kinh mới được in ấn như vậy, không đem bán mà cũng không phải đem biếu. Đem biếu khác nhá. Ví dụ đem biếu, ví dụ như tôi mang đến các chùa tôi biếu ấy, thì gọi là đem biếu. Nhà chùa gọi là đem gì? Đem cúng dường. Ở ngoài đời thì gọi là đem biếu, trong đạo thì gọi là đem cúng dường. Tôi chưa phải đem một quyển kinh nào đến các chùa để cúng dường, để cầu thỉnh xin các thầy và các Phật tử ở nơi đó đọc bộ kinh này. Từ khi in bộ kinh này ra, tôi chưa mang một quyển nào, chứ đừng nói là đến một chùa nào, chưa mang một quyển kinh nào để đến cầu xin các thầy ở nơi đó đọc bộ kinh này, hoặc các Phật tử ở chùa đó đọc bộ kinh này, mà tự là tín đồ Phật tử và con nhân dân đến tại đây để cầu thỉnh. Và ai đọc tụng lại cũng phản hồi là đọc tụng bộ kinh này chúng con thấy rất dễ, rất dễ và rất vào, rất nhiếp tâm. Trừ có một vài trường hợp cá biệt, đó là cái nghiệp chướng của họ ở đời trước sát sinh hại vật quá nhiều, cho nên về đọc bộ kinh này mà cái tự nhiên nó cứ buồn ngủ. Đọc bộ kinh khác không buồn ngủ, nhưng riêng vào bộ kinh này là buồn ngủ. Thậm chí có những vị nói là con dở trang kinh ra một cái là nó nhảy, kinh mà trang trên nó nhảy trang dưới. Tôi bảo làm gì có chuyện đó, cụ buồn ngủ nên nó thế chứ. Bảo không thầy ạ, à, ngày nào con dở kinh ra mà cái nó cứ nhảy, hàng trên hàng dưới nó cứ nhảy lò cò ra trước mặt con và con không thể đọc được, thế làm thế nào? Thế đến gặp tôi bảo là thế à, có đúng không? Bảo đúng thầy ạ, à, không phải một ngày mà hàng tuần lễ như thế con không đọc được mà con buồn lắm. Nghe thầy giảng công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh này con rất hoan hỉ, rất vui. Con đến con thỉnh về con đọc mà không thể nào đọc được. Thế tôi hỏi là thế thì đời này cụ trước đây có làm nghề sát sinh không? Bảo không, con không làm nghề sát sinh, chỉ bình thường thôi. Thế mình mới xét ra này, không ngoài tội sát sinh ra, với cái tội lớn ra thì không có chuyện mà các vị thiên long bát bộ lại để cho xảy ra chuyện đó. Trừ rằng oan gia trái chủ do nghiệp sát và những nghiệp cực ác ở đời trước quá nhiều. Đời này mà không thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, không học Phật đó, thì đến đời sau gần như chắc chắn bị trả quả. Oan gia trái chủ nó lôi vào trong địa ngục, lôi vào trong đường ngạ quỷ, lôi vào trong đường súc sinh để nó gì? Để trả nợ, để nó báo oán. Nay được gặp Phật, đọc tụng kinh rồi, nó sợ là mình gì chưa trả nợ mà ra đi mất, cho nên gì nó đến nó báo oán, nó che mặt, nó bảo là trang kinh chữ trên chữ dưới nó nhảy lò cò ở trước mặt không thể nào đọc được. Tôi bảo là từ khi mà tôi đi tu cho đến bây giờ mới nghe báo cáo, người đầu tiên báo cáo với tôi là chữ ở trong kinh nhảy từ dưới lên trên, nó như là đuổi hình bắt chữ, nó cứ nhảy lò cò trước mặt như thế. Tôi nghe đây là một lần báo cáo đầu tiên trong đời của tôi. 21 năm xuất gia tu hành, Hoằng Pháp cũng đến 14-15 năm nay, nhưng mà bây giờ mới thấy là Phật tử đầu tiên báo cáo là kinh nhảy, không thể đọc được. Thế tôi mới bảo là nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ chắc chắn là nghiệp sát ở đời trước quá nhiều. Đời này chưa sát thì đời chưa sát nhiều. Người này nếu mà không quy y Tam Bảo, không học Phật Pháp, không đọc tụng bộ kinh này, không niệm ra nhiều Phật A-di-đà để cầu vãng sinh, hoặc đới nghiệp vãng sinh đi, thì chắc chắn sau khi chết đi là Diêm Vương cho thì nghiêu đầu mục tốt, nghiêu châu mã ngựa để lôi về để xử lý. Vì đời trước nó nợ quá nhiều, nó còn một chút phúc ở đời trước nữa, cho nên đời này nó làm người. Nhưng mà đời này nó không biết tu thoát thì nó sẽ gì? Nó sẽ bị quả báo. Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới dặn là thôi, thế bây giờ về cụ tối hôm nay thử cho tôi xem có gì ngày mai báo cáo lại, nói lại tôi biết. Tôi bảo dặn là về tối nay trước khi đọc kinh dở kinh ra, cụ phải gì? Thắp ba nén hương lên trên ban thờ gia tiên, vì nhà vị này chưa có ban thờ Phật. Thắp hương lên ban thờ gia tiên, thần linh, và khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát gia hộ cho. Con tên là gì đó, pháp danh tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. À, con đã có duyên lành, nay được gặp Phật, được quy Tam Bảo rồi, lại được nhà chùa nói tên tôi lên, nói là Đại Đức Thích Giảo Thịnh dạy và bảo chúng con đọc tụng kinh Vô Kinh Địa Tạng để tiêu trừ nghiệp chướng, phát nguyện vãng sinh. Nay con thì con phát nguyện đọc tụng thọ trì mà nghiệp chướng từ đời nhiều kiếp trước nó ngăn che khiến cho con không đọc được. Nay con xin là phát nguyện một lòng để tín kính Phật Pháp, tín kính Tam Bảo và nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Cầu nguyện là Hồng Ân Tam Bảo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho con, Quán Âm Thế Chí, Văn Thủ Phổ Hiền gia hộ cho con. Sau khi cầu Phật Bồ Tát gia hộ, Thiên Long Bát Bộ gia hộ rồi, đặc biệt là phải gì? Phải khấn nguyện vị thần linh ở nơi đó bảo cũng gia hộ cho con. Rồi khấn nguyện gia tiên cửu hiền thất tổ nội ngoại nhà mình là cũng hoan hỷ cho con được đọc tụng thọ trì. Và đặc biệt là khấn nguyện rằng các vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp về trước, tôi là gì? Tôi đã có mắc phải những cái lỗi lầm là có thể là cố tình hoặc là vô tình, tức là cố tình hoặc là vô ý đó, đã làm gì? Đã giết chết các quý vị hoặc làm náo hại các quý vị, khiến cho các quý vị buồn phiền khổ đau, vân vân. Nay là gì? Tôi biết rồi, tôi được học Phật rồi, tôi đều ăn năn sám hối và nguyện là các vị hoan hỷ để cho tôi đọc tụng bộ kinh này. Được bao nhiêu công đức tôi nguyện là đem hồi hướng cầu chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho các quý vị sớm được thoát ly ba đường khổ đau, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nguyện các quý vị được giải thoát trước cả tôi thì tôi mới gì nhận cái phần giải thoát. Nguyện như thế mà kinh nó vẫn nhảy á thì xuống đây tôi gì, tôi chịu trách nhiệm cho, tôi chịu thế cái nghiệp của bà cho. Thế bảo có được không thầy? Tôi bảo cứ làm đi, có gì mai báo cáo lại, gọi điện cho tôi hoặc đi đến đây nói với tôi. Thế về tối hôm đó làm y như lời tôi nói. Tất nhiên vị khấn nó cũng không khấn được lại 100% như tôi nói như lúc nãy, nhưng mà đại ý là nói như thế được. Quan trọng nhất cầu Phật Bồ Tát gia hộ và khấn nguyện thần linh gia tiên của chúng ta cũng gì, cũng hoan hỉ cho chúng ta đọc tụng thọ trì. Và đặc biệt là phải hồi hướng cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình phải nói rõ là tôi do gì vô minh ở đời trước kiếp trước, do là cố tình hoặc vô ý đã giết hại các quý vị hoặc là làm não hại các quý vị, khiến cho các quý vị buồn phiền đau khổ hoặc là dẫn đến là chết chóc vì tôi. Nay tôi biết Phật Pháp rồi, học Phật rồi, tôi ăn năn sám hối, nguyện là các vị cũng cho tôi một con đường để tôi ăn năn sám hối. Tôi đọc tụng thọ trì bộ kinh này được bao nhiêu công đức, cầu nguyện Phật và Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho các vị được sớm được siêu thăng cảnh giới, siêu thoát ba đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được sinh các cõi gì, cõi người, cõi trời, thậm chí là về các cõi Phật. Và cầu nguyện Bồ Tát trong tâm tâm niệm niệm, cầu nguyện Địa Tạng Bồ Tát phóng đại quang minh, thể hiện thần thông để cứu độ họ. Chúng ta không kết oán với họ nữa mà mang ân để trả oán. Và đặc biệt chúng ta phải nguyện được bao nhiêu công đức, nguyện đem cho các hồi hướng cho các vị hết. Các vị được siêu thoát hết thì tôi mới gì, còn bao nhiêu phần công đức còn lại thì tôi mới xin. Nguyện như thế có nghĩa là gì? Học theo Địa Tạng Bồ Tát mà phát đại nguyện, vì chúng sinh phát nguyện, chứ không phải như trước đây. Khi chưa học Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta phát nguyện cái gì cũng cầu gì? Cầu cho mình trước. Cái gì cũng cầu cho mình. Nào cầu cho mình làm sao? Cầu cho chồng của con này, làm ăn này, phát tài này, mang được nhiều tiền, nhiều của về này, thăng quan tiến chức này. Rồi cầu cho đứa con của con thi đỗ trường này, trường nọ ra để xin được việc này. Cầu cho con ở nhà thì mạnh khỏe, bình an, vân vân, vạn sự như ý này. Rồi cầu cho bao nhiêu tiền về để con gì, con vẫn giữ được, không để mất thất thoát đi đâu một tí nào này. Ôi cho đủ các thứ. Cái gì nói nôm na trở lại đều cầu cho gì, cái bản ngã của mình. Cầu hết cho mình rồi á thì mới được một câu là gì? Câu là về sau là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Nhưng mà trên nền khắp bốn trọng ân giới cứu ba đường khổ, nếu ai có ai thấy nghe được Phật Tâm Bồ Đề em bảo thế này, sinh về nước Cực Lạc. Nói cái câu đó nhưng mà gì, nó không có trọng lượng nữa. Nó không có trọng lượng nữa, vì nói gì, tâm chúng ta không thành tâm thành ý, mà tâm chúng ta chỉ để ý đến cái gì? Đến cầu tài sắc danh thực thùy, bình an vô sự, tiền tài của cải danh vọng cho gia đình nhà mình rồi. Cho nên gì, nó hết sạch mất rồi. Giống như gì, chúng ta là đi cái xe máy đổ một lít xăng, một lít xăng đi từ đây tới Hào Hòa Lạc, đi từ đây đến Sơn Tây là hết. Thì chúng ta đi lên đấy là hết bố xăng rồi, còn gì nữa, muốn đi thì phải đổ tiếp vào. Nhưng không đổ tiếp vào chúng ta cứ giận máy mà trèo lên xe, muốn xe nó chạy có chạy được không? Không chạy được nữa. Một thời tụng kinh của chúng ta được một chút công đức á. Vì sao? Vì tâm còn tán loạn, còn mong cầu. Chúng ta đã cầu nguyện vào cái gì? Cái bản ngã của mình hết rồi. Còn đâu để hồi hướng cho chúng sinh nữa. Giống như người đi từ đây Sơn Tây, đổ có một lít xăng chạy cái xe máy lên đấy nó hết sạch rồi. Vẫn cứ gì? Cứ giẫm để cho nó nổ lại, để cưỡi xe để đi, để ga, nhưng mà nó có nổ đâu mà ga, nó có đi được đâu, muốn đi phải đổ xăng vào. Cho nên nay á, chúng ta là người tu học kinh Địa Tạng, học theo nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là phải gì? Đem hồi hướng cho oan gia trái chủ trước, cho lịch đại gia tiên kiều huyền thất tổ mình trước, còn bản thân của mình còn bao nhiêu thì dùng. Chúng ta hồi hướng như thế thì công đức của chúng ta lại gì ạ? Tương ưng với hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát thấy chúng ta là gì? À, cái Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C, vị Tăng, vị Ni A, B, C kia, nó đúng là nó học theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng là nó làm theo lời Bồ Tát Địa Tạng, đúng theo bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Rồi á, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, rồi mười phương chư Phật đồng phóng quang minh chiếu đến, khai tâm, khai tính cho chúng ta, khiến công đức của chúng ta sinh trưởng, chỉ trong một thời kinh mà được gì? Được vô lượng vô biên. Chúng ta lo cho chúng sinh á, thì chư Phật chư Bồ Tát lại lo cho chúng ta. Còn chúng ta chỉ tụng kinh cầu Phật Bồ Tát lo cho bản thân ta á, thì cuối cùng á, chúng ta chỉ được gì? Được cái phúc bằng gì á? Bằng cái nắm tay thôi. Còn chúng ta lo cho chúng sinh thì Phật Bồ Tát lại đem cho chúng ta cả cái bầu thái hư này để tặng cho chúng ta. Cho nên á, đấy chính là cái người gì? Học Phật thì chúng ta hiểu Phật, thì chúng ta làm được như vậy. Và tôi nói với Phật tử như vậy, ngày hôm sau sáng sớm, ngày hôm sau gọi điện luôn bảo đúng là Phật Pháp, đúng là thầy của con. Con đi tìm bao nhiêu năm nay, bây giờ đúng là con mới gặp thầy. Thế tôi hỏi làm sao đấy cụ? Hôm qua thầy bảo con về em khấn như thế, con về con đọc chữ nó không nhảy nữa, mà con đọc thì ngon lành từ đầu đến cuối. Và con đọc thì con thấy thích quá, con làm một lèo 3 tiếng đồng hồ hết sạch cả 3 quyển luôn thầy ạ. Ghê chưa? Đúng là không được ăn mấy ngày hàng tuần không được ăn, bây giờ ăn một bữa thì ăn cho đến đã thì thôi, làm một nhát hơn 3 tiếng đồng hồ đọc sạch hết cả 3 quyển thưởng trung hạ mà không buồn ngủ, chữ không nhảy nữa. Thế là hoan hỉ quá, gọi điện tôi bảo thôi lần sau đừng có quá cố như thế, thế là được rồi. Như vậy là đi đúng đường rồi. Vì sao mình biết là gì? Do nghiệp sát đời trước quá lớn, bây giờ phải hồi hướng cho các oan gia trái chủ trước đi ra, thế là hoan hỉ, họ để yên cho mình tu. Cầu Bồ Tát thôi. Với Thiên Long Quỷ Thần, Long Thần và Thần Linh Thổ Địa ở nơi đó cũng gia hộ cho mình, bảo vệ, hộ trì cho mình tu. Vì mình không phải tu cho bản thân, mà tu cho đại chúng, tu cho những oan gia trái chủ, cho gia tiên kiều huyền thất tổ, cho người thân của chúng ta, cũng như là kẻ oán của chúng ta. Thế là các ngài gia hộ, và họ cũng để cho chúng ta tu được. Nhưng mà nếu mà cứ đọc, ngồi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ như vậy, làm một lèo như vậy, thì sợ rằng tuổi đã cao, cụ ấy đã phải đến 60 rồi, tầm 60 rồi. Ngồi lâu như thế thì cái xương lưng sợ nó gì? Nó sẽ mỏi, nó nhức. Và được 2-3 ngày sau tự nhiên lại chán, đau lưng mỏi lưng rồi, lại một cái gì, một cái nghiệp nó sinh ra nữa. Đau lưng mỏi cổ đổ cho sư thầy ở chùa Khai Nguyên thì chết thôi. Đúng không? Cho nên nó bảo là thôi mỗi ngày cụ chỉ cần là gì? Mỗi lần mỗi thời cụ chỉ đọc một quyển thôi, hết khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi. Đọc chậm thì 1 tiếng rưỡi. Đọc nhanh thì bây giờ ở chùa bây giờ chúng ta đọc ấy, bây giờ chỉ là quyển thượng thì hết 50 phút, quyển trung quyển hạ thì 45 phút là xong cái thời đọc kinh, chuyển sang niệm Phật là vừa. Đó. Còn các cụ nhà đọc chậm theo cái đĩa trước ấy, thì nó là hơn 1 tiếng, quyển thượng là 1 tiếng rưỡi, quyển trung quyển hạ là khoảng 1 tiếng 20 phút. Và tới đây khoảng xong cái kỳ tu 7 ngày này thì chúng tôi sẽ ghi âm lại một cái đĩa là tụng nhanh nữa, để cho các Phật tử chúng ta trước đây mới học thì chúng ta theo cái đĩa tụng chậm, mà Phật tử học thông rồi chúng ta đọc khoảng 1-2 tháng là nó thông đi, thì chúng ta đọc nhanh nó chỉ khoảng 45-50 phút là xong một quyển kinh, thì có thời gian để chúng ta gì niệm Phật nhiều hơn. Đó, như vậy là không trái với bản ý của A Di Đà Phật, không trái với cái bản nguyện là vãng sinh Tây Phương của chúng ta, vừa tiêu trừ nghiệp chướng, vừa độ được gia tiên cửu huyền thất tổ. Vì chúng ta niệm Phật A Di Đà Chúng ta cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà các cụ tổ tiên và những kẻ oán của chúng ta, quan gia trái chủ của chúng ta chưa đủ phúc đủ duyên, họ không biết, họ không có tin theo. Vì sao? Vì họ ở dưới chúng khổ quá. Kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, hay là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nói là dễ thôi, nhưng mà người căn cơ phúc báo kém thì không, tuyệt nhiên không tin được. Mà không tin được thì không thể vãng sinh được. Cho nên nay chúng ta gì, nó đang chịu khổ ở dưới ba đường ác. Chúng ta cầu Bồ Tát Địa Tạng thì nó đói ăn nữa, Bồ Tát Địa Tạng đến đó cho nó ăn. Nó rét nó muốn mặc nữa, Bồ Tát Địa Tạng gì cho nó mặc. Nó cần gì, cần được nghỉ ngơi nữa, Bồ Tát Địa Tạng vào đó một cái liền là gì, mười điện Diêm Vương liền là phải ra nghênh đón và ra lệnh cho Ngưu Đầu Ngục Tốt là có gì, có Bồ Tát xuống thuyết pháp rồi, các ông gì cho tội nhân tạm thời nghỉ ngơi và gì cho nó vào gì, vào hội trường đi để cho nó nghe pháp, và thỉnh cung thỉnh Bồ Tát Địa Tạng lên tòa để thuyết pháp. Và khi mà nó nghe pháp thì đương nhiên là nó không bị gì, không bị hành hình nữa, nó được nghỉ ở trong đó, không hành hình. Nó nghe pháp, nghe Bồ Tát Địa Tạng thuyết pháp á, thì hay vô cùng. Tôi thuyết pháp chỉ bằng một phần nghìn của Bồ Tát Địa Tạng thôi. Địa Tạng Bồ Tát thuyết pháp thì ở trong đó nó đang khổ nhiều rồi, Bồ Tát Địa Tạng lên thuyết pháp, đứa nào nó còn đói thì bằng công đức và nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát, tự nhiên nó thấy gì, thấy no lòng. Đứa nào thì thân thể nó bị đánh đến bầm dập, tê tím tái, chóc dở, lở lóc á, thì thân thể nó tự nhiên được lành lặn lại bằng gì, do công đức và bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nó chỉ cần ngồi nghe pháp thôi, nó nhất tâm nó gì, nó tín kính và gì, nó sẽ được thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ, kể cả súc sinh nó cũng được thoát luôn đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, tôi mới nói là bây giờ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng sẽ là cái lúc mà hợp nhất để cho chúng ta truyền bá, phù hợp với đặc biệt là căn cơ con người Việt Nam chúng ta. Và tôi tin rằng sau 3 năm nữa, rất rất nhiều tín đồ Phật tử ở Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một cái phong trào thọ trì và đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là cái bản hội tập này. Sau 30 năm nữa, thì hôm trước tôi nói sau 30 năm nữa, chắc chắn cái bản kinh hội tập này sẽ để truyền khắp thế giới. Và sẽ rất nhiều người đọc tụng thọ trì và độ cho được hằng hà sa số chúng sinh thoát khỏi ba đường ác đạo, sinh về các cõi nhân thiên và thậm chí là các cõi Phật, nhờ vào công đức và nguyện lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta muốn góp phần để cho Bồ Tát Địa Tạng độ chúng sinh không mệt mỏi ở trong ba đường ác đó, chúng ta muốn là gieo một chút nhân duyên với Ngài á, muốn làm đệ tử của Ngài á, muốn được Ngài hóa độ dẫn dắt chúng ta về phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta bây giờ muốn về được Tây Phương thì phải gì, phải tiêu được nghiệp chướng, vì A Di Đà Phật không tiếp rước những người quá nhiều nghiệp chướng, còn đới nghiệp một tí thôi thì Ngài còn rước. Nhưng mà người nghiệp chướng quá nhiều, nợ nần chưa giải hết á, ở nhân gian á còn quá nhiều á, thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ chưa rước. Vậy cho nên á, chúng ta theo Bồ Tát nào để học? Theo Địa Tạng Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh này á, phó chúc chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bộ Châu, tức là chúng ta này đó, cho Địa Tạng. Chứ Ngài không phó chúc cho A Nan Ca Diếp nhé, không phó chúc cho Quán Âm Thế Chí nhé, mà Ngài phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát. Ngài phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát, mà trong kinh này Ngài còn bảo Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Ông phải gì ạ? Vì công đức của Bồ Tát Địa Tạng rất là lớn lao, cho nên ông phải gì, sau khi Như Lai diệt độ, ở thời mạt pháp về sau, ông phải gì, ông phải dùng thần thông nguyện lực để giúp đỡ hộ trì cho người gì, người đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát. Và ông cũng phải dùng thần thông nguyện lực của ông để mà lưu truyền bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên nay chúng ta cùng đọc tụng thọ trì và truyền bá bộ kinh này, tức là chúng ta đã y giáo phụng hành lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Và đặc biệt là Địa Tạng Bồ Tát rất hoan hỷ, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Hồ Hiền Bồ Tát cũng rất hoan hỷ, và các vị Diêm Vương nhấn đến các vị chúng chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng rất hoan hỉ. Vì chúng ta đọc từng bộ kinh này thì chúng chư thiên thì ngày một đông lên. Vì sao nó đông lên? Vì ở trong địa ngục ngạ quỷ sinh nó được thoát tội khổ, nó được sinh lên cõi của các ngài. Và các ngài gì? Các ngài hoan hỉ vì chúng ta đã làm cho đất nước của cõi trời gì thịnh vượng lên. Vì cõi trời mà không vượng á thì gì? Cõi Atula nó đem quân nó đánh, nó chiếm. Có trận là nó đánh lên tầng gì ngoại biển cung trời đau lợi rồi đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên ở trên các cõi trời họ cũng phải gì ạ? Cũng phải có binh hùng tướng mạnh, dân giàu nước mạnh thì mới giữ được các cõi trời. Không có cõi Atula và các những cõi trời ngoại đạo ác khác nó gì nó cũng xâm chiếm, không phải đơn giản quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói là ba cõi không yên giống như nhà lửa đấy chỗ đó. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới thì có gì từ cõi trời, cõi trời cao nhất, cõi trời dục giới là cõi trời tha hóa từ tại thiên cho đến địa ngục. Sắc giới có 18 gì? 18 tầng trời. Còn vô sắc giới thì có 4 tầng trời. Đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. 4 cõi gì? Cõi trời vô sắc giới. Đức Phật nói vẫn có sinh tử luân hồi. Vẫn có sinh tử luân hồi. Cõi trời vô sắc giới thì không có chuyện đánh nhau nữa, nhưng từ cõi trời gì? Cõi trời dục giới trở xuống vẫn còn gì? Vẫn còn chiến tranh. Cõi trời vẫn chiến tranh các quý vị. Cho nên á, ở đây các chư thiên cõi trời họ cũng phải gì? Cũng phải đi tuyển người, tuyển người hiện tại để sinh về thế giới của họ, để cho chúng chư thiên đông vui, cõi trời nó được vững mạnh lên, tránh những các cái, tránh những cõi ác thú khác nó xâm chiếm. Đó. Cho nên là chư thiên cũng hoan hỉ khi chúng ta đọc tụng kinh này. Vì vậy mà hôm qua hôm kia trời nắng chang chang. Hôm qua hôm kia tôi bảo đệ tử của tôi cái chuẩn bị tinh thần trời sắp mưa. Thế nó trời nắng chang chang nó bảo mưa thầy. Thế bảo ứ. Thế nó hỏi vì sao mà mưa. Thế bảo thế đi mà hỏi ông trời ấy, tôi biết vì sao mà mưa. Hỏi ông trời tôi chả biết. Nhưng mà tôi chỉ biết là để sắp mưa. Mà có mưa thì sao? Mưa chúng ta ngồi đây nó mới mát mà, đúng không? Không mưa ngồi đây nắng rồi 38-40 độ thì chúng ta chống làm sao được, cái nhà tôn này không chống được. Đơn giản thế thôi. Còn hỏi vì sao mưa, bảo tôi đi hỏi ông trời. Bảo đi hỏi ông trời. Thôi chúng ta nghỉ ở đây và